Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 7, năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Kande phê bình quyết định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, gọi việc làm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, biến đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul thành nơi phượng tự của Hồi giáo từ ngày 24 tháng 7 tới đây là một quyết định đau buồn đối với tất cả các tín hữu Kitô chúng ta và toàn thế giới. Đức Hồng Y Sacco nói với hãng tin Asia News hôm 13 tháng 7 rằng, trong thời kỳ đại dịch, thế giới đang cần tình liên đới nhân đạo để đối phó với coronavirus, chứ không cần thêm các cuộc xung đột và những căng thẳng trong một miền mỗi ngày có bao nhiêu người chết. Đức Hồng Y Sacco cũng nhận định rằng, quyết định của Atatürk, người lập nước Thổ Nhĩ Kỳ, biến đền thờ Hagia Sophia thành một bảo tàng viện năm 1934 là một quyết định can đảm thời ấy, vì sau cuộc diệt chủng Armenia, đó là một tín hiệu mạnh mẽ nhắm đến sự sống chung và bảo tồn gia sản chung của các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Nay, thật là một điều trầm trọng khi Tổng thống Erdogan của Thổ không để ý đến sự tôn trọng tình cảm của 2 tỷ tín hữu Kitô trên thế giới, quên lãng những gì mà các Kitô hữu đã làm cho người Hồi giáo. Biến một thánh đường Kitô thành nơi cầu nguyện riêng của Hồi giáo thật là một hành vi trầm trọng. Đức Hồng Y Thượng Phụ Giáo hội Kande nói thêm, đền thờ Hagia Sophia là một biểu tượng sự sống chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đó là lịch sử một thánh đường đã trở thành đền thờ Hồi giáo rồi trở thành một bảo tàng viện cho tất cả mọi người. Nay, quyết định của Tổng thống Erdogan đi ngược với tinh thần bao dung giữa các tôn giáo, trong khi điều cấp thiết hiện nay là tìm kiếm đối thoại để phổ biến tinh thần bao dung và sống chung giữa các tín ngưỡng khác nhau. Đức Hồng Y Sacco cũng phê bình Tây phương chính trị và Kitô đã tỏ ra yếu nhược và không lên tiếng. Theo Đức Hồng Y, một thái độ nhút nhát như thế đã tạo điều kiện cho các cuộc xung đột và bạo lực tại Iraq, Syria, Liban và Yemen, nơi mà các lý tưởng hòa bình và công lý ngày càng trở nên xa vời. Tin Tổng Giáo phận Huế, Hiền Mẫu Giáo phận hành hương năm thánh. Trong tinh thần mừng năm thánh của Tổng Giáo phận, nhất là mừng lễ thánh quan thầy Anê Lê Thị Thành, bổn mạng với Hiền Mẫu Giáo phận Huế, một chương trình hành hương năm thánh 2020 đã được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ chính tòa Phủ Cam vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Đã có thêm 2.250 thành viên từ các giáo xứ trong giáo phận tề tự về nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Lúc 8:30, cha Anton Dương Quỳnh, tổng đại diện, bắt đầu khai mạc buổi hành hương và chia sẻ cùng các tham dự viên, với những chia sẻ đầy ý nghĩa về vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình, qua các câu chuyện gần gũi về mối tương quan vợ chồng, con cái, cha mẹ, và qua cách dẫn dắt thú vị và dễ hiểu. Cha Anton đã nêu bật được cách ứng xử khôn ngoan cần có của người vợ, người chồng, cách nhìn nhận đầy yêu thương của con cái đối với cha mẹ và ngược lại, và niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Cha Anton cũng không quên nhắc nhở người mẹ, với tất cả bộn bề lo toan của cuộc sống, nhưng cũng cần phải nhìn nhận những khuyết điểm thiếu sót của mình để sửa đổi và kiến tạo gia đình hạnh phúc êm ấm. Tiếp theo là phần trình bày đề tài Hiền Mẫu Sống Thánh Giữa Đời, do cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ chia sẻ. Trong tinh thần của chủ đề năm thánh, Chúa là niềm vui tuổi xuân, các hiền mẫu phải có bổn phận góp phần làm cho giáo phận được mới hơn, tươi trẻ hơn và tràn đầy sức sống. Các mẹ phải là hiền mẫu với những công việc đơn giản giữa đời thường, biết canh tân thay đổi và luôn cầu nguyện để được nên thánh giữa đời. Để được như vậy, các hiền mẫu cần biết thay đổi tư duy, có suy nghĩ lạc quan tích cực, sống kiên cường và vững tin vào Chúa. Và với mong ước kiến tạo hòa bình trong chức năng người hiền mẫu, cha Đa Minh đã kết thúc phần chia sẻ bằng bài hát Kinh Hòa Bình. Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Cùng với sự hiện diện đồng tế của cha Tổng đại diện An Tôn và quý cha trong giáo phận. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc nỗi khổ cực của người phụ nữ trong cuộc sống mưu sinh, vất vả lam lũ nuôi con qua hình ảnh người phụ nữ làm thợ phụ hồ mà ngài đã tình cờ chứng kiến, đang nghỉ trưa ở gốc cây khi trời nóng bức mùa hè. Đức Tổng đã liên tưởng đến cuộc đời của các hiền mẫu là vác thánh giá như lời Chúa Giêsu dạy, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Đức Tổng cũng liên tưởng tới lưỡi gươm sắt, đâm thấu trái tim Đức Maria dưới chân thánh giá. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục cũng chia sẻ gương hy sinh tử đạo của Thánh nữ Anne Lê Thị Thành, bốn mạng của giới hiền mẫu, với tấm lòng trung kiên, chấp nhận chết vì Chúa, và hình ảnh người mẹ của Thánh tử đạo Andre Trông khi khuyên bảo động viên con chịu tử đạo vì Chúa và can đảm chứng kiến cái chết của con giữa chốn pháp trường. Cuối thánh lễ, Đức Tổng đã ban phép lành cơ ơn toàn tá trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa của cộng đoàn tham dự. Tin Phi Châu, Caritas quốc tế than phiền, Burkina Faso bị thế giới quên lãng. Tổ chức Caritas quốc tế than phiền rằng, giữa lúc thế giới tập trung chú ý vào đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng tại miền San bên Phi Châu, đặc biệt là thảm trạng nước Burkina Faso bị quên lãng. Miền San nằm giữa Bắc Phi và Phi Châu, nam sa mạc Sahara, trong đó có nước như Niger, Mali, Burkina Faso. Tại nước này, 60% dân số là tín hữu Hồi giáo, 25% là tín hữu Kitô. Còn tại Mali, Hồi giáo chiếm tới 90% dân số và Kitô hữu chỉ có 5%. Trong khi đó, Niger có hơn 99% dân số theo Hồi giáo và số Kitô hữu chỉ có 0,3%. Từ lâu nay, miền San bị các nhóm phiến quân Hồi giáo hoành hành và các cộng đoàn Kitô thiểu số thường bị tấn công. Tại đây cũng có tình trạng thiếu lương thực và gặp nhiều thiếu thốn khác. Theo cộng đồng các nước miền Tây Phi, trong vòng 4 năm qua có hơn 2.200 cuộc tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo ở miền San, làm cho 11.500 người thiệt mạng. Ông Aloysius John, tổng thư ký Caritas quốc tế, nói với trang mạng Crux ở Mỹ hôm 10 tháng 7 vừa qua. Giữa lúc thế giới đang bị coronavirus, một số cuộc khủng hoảng quan trọng bị quên lãng. Cuộc khủng hoảng tại San là một cuộc khủng hoảng dài hạn, không có giải pháp nào được đề ra để bảo vệ sinh mạng của những người nghèo nhất, các ân nhân mệt mỏi. Nhiều cuộc khủng hoảng khác che lấp tình trạng đau thương tại miền San. Burkina Faso đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng này và 2.200.000 người sẽ lâm nạn đói trong những tháng tới đây vì các cuộc xung đột và các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nếu không có trợ giúp nào dành cho dân chúng. Trước đây, nước này là một quốc gia an bình, các nhóm bộ tộc và các tôn giáo khác nhau sống chung hòa bình. Nhưng gần đây, Burkina Faso bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công. Năm ngoái, có 428 người bị giết, một con số cao nhất từ trước đến nay. Hồi cuối tháng 2 năm nay, 780 người dân phải tị nạn chiến tranh, và 56% những người này không có các nơi tạm trú. Ngân khoản trợ giúp nhân đạo cần có tăng lên 2.200.000 Mỹ Kim, tăng thêm 700.000 so với tháng 12 trước đó. Tổng thư ký Caritas quốc tế than phiền rằng có một sự dửng dưng của dư luận thế giới đối với thảm trạng dân chúng tại Burkina Faso. Caritas quốc tế đã phát động chiến dịch quyên góp 750.000 Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng tại nước này. Tin giáo hội tại Brazil. Hội đồng giám mục Brazil phát động chiến dịch liên đới thời đại dịch. Hôm 13 tháng 7, Hội đồng giám mục Brazil và tổ chức Caritas nước này đã phát động một loạt các phúc trình bằng audio để trình bày các sáng kiến do chiến dịch liên đới khẩn cấp của giáo hội tại Brazil với khẩu hiệu "Nay là lúc chăm sóc", nhắm giúp đỡ các nạn nhân coronavirus. Chiến dịch này đã được khởi xướng từ Chúa Nhật Phục Sinh 12 tháng 4 năm nay, khích lệ sự quan tâm và tham gia đóng góp của những người hảo tâm. Sau Hoa Kỳ, Brazil là nước bị nặng nhất vì coronavirus, với gần 1.900.000 người bị lây nhiễm và đã có gần 73.000 người chết tính đến ngày 14 tháng 7 vừa qua. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sáng kiến liên đới trên đây được sự hưởng ứng tham gia của 114 giáo phận ở Brazil và quyên góp được gần 3.162 tấn thực phẩm, 305.285 đồ ăn sẵn để dùng, gần 232.000 dụng cụ vệ sinh cùng với các vật dụng y tế phòng chống lây lan coronavirus. Quần áo và số tiền là gần 2.557.400 đồng Brazil, liên đới với 540.000 nạn nhân bị dịch. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, sau 13 tuần lễ phát động, chiến dịch đã góp phần tích cực vào cuộc sống của nhiều gia đình nghèo ở các vùng trên toàn quốc, và nay đang bước sang giai đoạn thứ tư với một loạt các phúc trình được phổ biến qua hệ thống phát thanh công giáo, cũng như qua các trang mạng của Hội đồng Giám mục và Caritas Brazil. Tin viên Áo Quốc. Tổng thư ký tổ chức Kitô hữu Lâm Nguy lo âu về đền thờ Hagia Sophia. Tổng thư ký tổ chức Kitô hữu Lâm Nguy, phân bộ Áo Quốc, bày tỏ lo âu vì các bức tranh khảm Kitô giáo có từ 1.300 năm nay tại đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, có thể bị phá hủy sau khi thánh đường Kitô này bị biến thành đền thờ Hồi giáo và sẽ được cử hành việc phụng sự từ ngày 24 tháng 7 tới đây. Trong những ngày qua, Tòa án Tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ quy chế là một bảo tàng viện của đền thờ Hagia Sophia, và Tổng thống Erdogan tuyên bố biến cả nơi này thành đền thờ Hồi giáo, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của dư luận thế giới. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thư ký tổ chức Kitô hữu Lâm Nguy, ông Enmat Kun, nói rằng, nay người ta e ngại các bức tranh khảm Kitô ở vòm đền thờ Hagia Sophia sẽ bị phá hủy. Vua Hồi giáo Mahomet đệ nhị, sau khi chiếm đoạt thành công Constantinople vào năm 1453, đã cho lấy thạch cao phủ các bức tranh khảm Kitô. Nay người ta sợ rằng các ảnh tượng Kitô có thể bị phá hủy theo kiểu nhà nước Hồi giáo IS mới đây. Dầu sao thì các tranh khảm đó không thể được du khách hoặc tín đồ Hồi giáo chiêm ngắm, chiếu theo quy luật của Hồi giáo từ thế kỷ thứ 8, cấm mọi hình thức trong đền thờ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, sau khi nhắc đến ngày quốc tế về dân biển, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói rằng, biển làm cho tư tưởng của tôi đi xa, tôi nghĩ đến Istanbul, tôi nghĩ đến Hagia Sophia và tôi rất đau lòng. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng đền thờ này hồi tháng 11 năm 2014. Trong số nhiều bình luận về sự kiện này, có người nhận xét rằng, việc Đức Thánh Cha Francisco đề cập một cách dè dặt tới vụ Hagia Sophia bị biến thành đền thờ Hồi giáo, nói đến sự ngượng nghịu và thất vọng, vì đã nhắm vào tuyên ngôn ký kết Abu Dhabi với hy vọng đạt được sự đồng thuận của người Hồi giáo với nhau. Trong Hồi giáo, tôn giáo và chính trị không tách biệt nhau. Đây là điểm quên sót lớn trong tuyên ngôn tại Abu Dhabi. Trong những ngày trước đây, nhiều nhân vật, trong đó có Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, giáo chủ chính thống Constantinople, hy vọng đền thờ Hagia Sophia tiếp tục là một bảo tàng viện, một gia sản của thế giới được tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc nhìn nhận, và là một nơi gặp gỡ, đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Nhưng nay, quyết định của nhà nước Thổ làm cho hy vọng đó bị tiêu tan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. Cơ chế bí tích. Cơ chế bí tích của giáo hội được định hình qua một biến hóa trong nhiều thế kỷ quan tâm đến các hoàn cảnh chủ chốt trong cuộc sống của những con người cá nhân và của cộng đồng, để củng cố Kitô hữu trong đức tin của họ, để đem đến cho họ một cách sống động hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội, đồng hành và củng cố họ trong suốt cuộc hành trình sống đức tin của họ. Không những nó chỉ thu nhập những khoảnh khắc cô đọng qua đó mầu nhiệm Chúa Kitô diễn biến trong cuộc sống trần gian của người, mà còn làm cho công việc của người tiếp diễn bằng cách làm cho chúng hiện diện một cách bí tích. Nhờ cách này, qua các cử hành bí tích của giáo hội, tính bí tích nguyên thủy của Chúa Kitô vươn tới tín hữu cá nhân và biến họ thành bí tích sống động của Chúa Kitô. Nhờ nước, bánh, rượu, dầu và các lời bí tích vốn chứa ý nghĩa trực tiếp quy chiếu về Chúa Kitô và biến nó thành một thực tại. Tín hữu được lòng hoàn toàn vào thực tại này và được cấu hình bởi nó, miễn là họ chấp nhận những dấu hiệu này bằng một sự chuẩn bị thực đáng. Các bí tích khai tâm. Nằm ở đầu cuộc hành trình, các bí tích khai tâm tháp nhập người tin hoàn toàn vào Chúa Kitô và vào cộng đồng giáo hội, cho phép họ nhờ ơn thánh, cách nào đó trở thành bí tích của Chúa Kitô bằng cuộc sống của họ. Như vậy, bí tích rửa tội là cửa ngõ. Việc được chôn vùi trong nước và ra khỏi nước nói lên sự tham gia vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tháp nhập vào thân thể của người và được đồng hình đồng dạng với người, trở thành một chi thể sống động và tích cực của giáo hội Chúa Kitô. Phép thêm sức với việc lãnh nhận đặc sủng, thèm ngụ một bước đi nữa theo cùng một hướng. Việc sức dầu thánh song song với việc sức dầu của Chúa Kitô ban năng lực cho Kitô hữu bằng các ơn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho đức tin bằng cách đảm nhận trách nhiệm này trong cộng đồng Kitô giáo bằng đức tin có tính truyền giáo và giáo hội nhiều hơn. Nhờ bí tích thánh thể, bí tích mình máu thánh Chúa Kitô, việc tháp nhập, việc hiệp thông và tham gia đầy đủ vào thân thể Chúa Kitô được phát biểu trong mọi chiều hướng Kitô học, bí tích và giáo hội. Vào cuối thời kỳ khai tâm, Kitô hữu đã là một chi thể của Chúa Kitô và của giáo hội người, sau khi nhận được mọi phương thế thông thường của việc nên giống Chúa Kitô, cho phép họ sống một cuộc sống Kitô hữu và làm chứng cách chân thật. Các bí tích chữa lành. Những ai lãnh nhận các bí tích khai tâm không phải lúc nào cũng hành xử một cách hoàn toàn trung thành và toàn vẹn liên quan đến những gì được biểu thị trong đó. Vì lý do này, cũng có những bí tích được gọi là bí tích chữa lành, quan tâm đến sự mong manh và tội lỗi của chúng ta. Với các thống hối, khi nhận được sự nghinh đón của thừa tác viên, người đại diện cho Chúa Kitô và giáo hội, và tuyên bố những lời giải tội nhân dân Chúa Kitô và giáo hội, không những có việc hòa giải với Thiên Chúa sau khi đã bác bỏ người bằng chính cuộc sống của mình, nhưng còn có việc hòa giải với toàn thể giáo hội vốn công bố sự tốt lành của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô như một cộng đồng của những người được tha thứ. Như thế, nhờ phép thống hối, Kitô hữu làm phẳng lại hành trình đức tin của mình, vì bí tích thánh thể là bí tích tuyệt hảo của mình thánh Chúa Kitô nên việc tham gia đầy đủ vào nó sẽ không có ý nghĩa gì đối với những ai sau khi làm tổn hại nghiêm trọng việc được lòng vào thân thể này, không nhận được ơn tha thứ để hòa giải với Thiên Chúa và hân hoan tái nhập làm thành viên cộng đồng. Phép sinh dầu bệnh nhân được cử hành trong một tình huống mong manh chẳng hẹn như bệnh tật. Dầu thánh Chúa Kitô, dầu chữa lành và hương thơm nói lên sức mạnh của Chúa để cứu toàn diện con người và đưa họ vào vinh quang của người. Mặc dù vẫn có những sai phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như tội lỗi, không nhất quán với đời sống đức tin, nên đã minh nhiên bao gồm ơn tha thứ. Như thế, người ta đã chứng thực rằng ngay cả bệnh tật cũng có thể là dịp để biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa, và trong bệnh tật, trong sự sống và trong sự chết, chúng ta đều thuộc về Chúa bằng cách chia sẻ với người cuộc thống khổ và các đau khổ của người trên đường đến với vinh quang. Nhờ cách này, cả tội lỗi lẫn bệnh tật đều trở thành một dịp để lớn lên trong sự kết hợp với Chúa và làm chứng rằng lòng thương xót của người mạnh hơn sự mong manh của chúng ta. Các bí tích phục vụ hiệp thông. các bí tích khác xem xét trực tiếp hơn tới việc phục vụ hiệp thông. Cộng đồng đòi hỏi một cơ cấu và một việc cai quản phản ánh thực tại của tính bí tích của mình. Vì lý do này, các thừa tá viên thụ phong gia nhập hàng linh mục đại diện cho Chúa Kitô là đầu. Các ngài bình nhiên đồng hình đồng dạng với người thông qua việc thực hiện đức ái mục vụ. Nhờ thế, Chúa Kitô tiếp tục hiện diện trong giáo hội của người, không những như hồng phúc sinh ra giáo hội, mà một cách bí tích còn như một đấng liên tục tự hiến cho giáo hội, không ngừng sinh ra giáo hội một lần nữa. Hơn nữa, xét theo góc độ khác và như chi thể của giáo hội, các thừa tá viên thụ phong cũng đại diện cho giáo hội, đặc biệt trong lời cầu nguyện phụng vụ của họ, ca ngợi Thiên Chúa và cầu xin ơn thánh của người thay mặt cho mọi người. Như thế, Chúa Kitô mục tử và đấng sức giàu tiếp tục xây dựng thân xác của người trong lịch sử. Phản thể giáo hội nhìn nhận trong thừa tác vụ thụ phong hết thời này qua thời nọ, mình mắc nợ chiết bao ơn phúc của Chúa trong lời và trong các bí tích của người, trong khi các thừa tác viên thụ phong phải đồng hình đồng dạng cuộc sống của họ với Chúa Kitô để trở thành các mục tử theo trái tim người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Lỗi tại ai? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cha mẹ nào cũng có lúc phải đau khổ vì con cái. Một đứa con hư hỏng là cả một chấn động đau thương kéo dài cả cuộc đời của cha mẹ. Tôi đã làm gì sai để phải gánh chịu nỗi đau thương này? Tôi có tiếp tục làm điều sai trái không? Có phải lỗi tại tôi mà con cái tôi hư hỏng không? Những câu hỏi như thế dày dò không biết bao nhiêu bậc cha mẹ. Những câu hỏi như thế quả thật gây âu lo và gieo nghi ngờ trong lòng cha mẹ. Thay vì giải thoát họ, những câu hỏi như thế khiến họ phải đi tới với những bước ngờ vực, bất ổn, vô định. Về lâu về dài, chúng khiến cha mẹ phải luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Sợ làm sai, sợ tương lai, sợ có thêm vấn đề, sợ đau khổ. Một số người cho rằng những câu hỏi như thế là vô giá trị và vô nghĩa. Họ lý luận rằng cái gì qua hãy để cho nó qua. Dù mình có đúng, sai hay hối hận, cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy thì tại sao phải âu lo về những thất bại trong quá khứ? Là tín hữu Kitô, chúng ta thường nảy đến sự tha thứ. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, và chúng ta cũng hãy tha thứ cho chính mình. Nhưng muốn hay không, khi đứng trước đau khổ, mà cụ thể là sự hư hỏng của con cái, chúng ta thường không thấy một cách rõ ràng là chúng ta có làm hết bổn phận chưa? Chúng ta có cư xử đúng không? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh chúng ta ngày đêm. Dĩ nhiên là những con người bất toàn. Cha mẹ nào cũng có thể phạm những lỗi lầm đối với bản thân, cũng như trong cách cư xử với con cái. Nhưng đó có phải hoàn toàn là lỗi của chúng ta không? Chúng ta có đáng trách về những điều đã xảy ra không? Trả lời được những câu hỏi đó không phải là chuyện đơn giản. Ông bà chúng ta vẫn thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tánh khí của một đứa con không hẳn tùy thuộc vào cha mẹ. Có biết bao gia đình, trong đó cha mẹ thực sự là một đại họa cho con cái. Cãi vã, ấu đả, nghiện ngập, vô trách nhiệm đối với con cái, và cuối cùng ly dị nhau. Vậy mà từ cái hỏa ngục ấy, vẫn toát ra được những cánh hoa rực rỡ. Con cái chăm chỉ học hành, nên người, thành tài, có quan hệ tốt với mọi người, và có đời sống hôn nhân và gia đình đầm ấm. Những người con ấy luôn thề thốt, sẽ không bao giờ đi lại vết chân của cha mẹ họ. Họ cam kết sẽ không bao giờ để cho con cái họ phải đau khổ như họ đã từng đau khổ. Ngược lại với bức tranh trên đây là những gia đình đầm ấm, trong đó cha mẹ là những người gương mẫu về mọi mặt. Vậy mà những gia đình như thế lại có những đứa con hư hỏng. Lỗi tại ai? Chắc chắn đó là cơn ác mộng mà các bậc cha mẹ này phải trải qua hằng đêm khi nghĩ đến những đứa con hư hỏng. Cha mẹ xấu vẫn có thể có được những đứa con ngoan hiền, và ngược lại, cha mẹ tốt vẫn không ngăn ngừa được sự hư hỏng của con cái. Nói như thế không có nghĩa là xem việc dạy dỗ là vô ích. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hay con không cha như nhà không nóc, hoặc cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chúng ta có cả một kho tàng ca dao tục ngữ về việc giáo dục gia đình. Nói như thế, ông bà chúng ta muốn khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc dạy dỗ con cái. Đông Tây Kim Cổ, ở đâu và thời nào cũng thế. Dạy dỗ con cái luôn được xem là một nghĩa vụ thánh thiêng của cha mẹ. Ở đâu và thời nào, sự nên người và thành tài của con cái cũng đều được xem là thành quả của giáo dục gia đình. Trái lại, do sự đổ vỡ gia đình, do cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ, con cái hư hỏng là chuyện thường không thể tránh được. 90% trẻ em phạm pháp đều đến từ những gia đình đổ vỡ hay thiếu trách nhiệm đối với con cái. Nói cách khác, có những quy luật chung không thể chối cãi được. Cha mẹ tốt ít có những vấn đề về con cái hơn cha mẹ xấu. Những gia đình êm ấm tạo ra những đứa con ổn định hơn những gia đình bất ổn. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng việc giáo dục tốt luôn giúp cho con cái nên người, hoặc cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ thì luôn làm cho con cái hư hỏng. Con cái của những gia đình gia giáo cũng vẫn có thể hư hỏng, mà con cái của những cha mẹ thiếu trách nhiệm hay không biết dạy dỗ vẫn có thể nên người. Lãnh lấy trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái là đi vào mầu nhiệm của tự do và cuộc song đấu giữa thiện và ác, giữa ân sủng và tội lỗi. Làm cha mẹ có trách nhiệm không chỉ là chú tâm giáo dục con cái theo đạo lý hay theo phương pháp sư phạm, mà còn đi vào chương trình của Thiên Chúa, tin tưởng vào tình yêu mầu nhiệm và vô biên của Ngài. Thánh nữ Monica, mẹ thánh Augustino, là một mẫu mực cho thái độ tin tưởng và phó thác này. Trong 30 năm, thánh nữ Monica đã cầu nguyện và làm mọi cách để người con hư hỏng của mình thoát khỏi cuộc sống vô luân và những tư tưởng đồi bại, lo âu và đau khổ, nhưng thánh nữ lúc nào cũng đặt tin tưởng nơi tình yêu của Chúa. Phần thưởng lớn lao nhất mà Chúa dành cho thánh nữ là năm 386. Thánh Augustino đã được ơn trở lại, như được mãn nguyện hoàn toàn. Một năm sau, thánh nữ đã thông dong trở về nhà cha. Những lời cuối cùng mà thánh nữ nói với con mình là: mẹ chẳng còn thấy có vui thú nào trong trần gian này nữa. Mẹ chẳng còn hy vọng điều gì trong trần thế nữa. Chỉ có một lý do để mẹ ráng sống thêm là được thấy con trở lại. Giờ đây, Chúa đã ban cho mẹ hơn những gì mẹ chờ đợi. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Chính vì thế mà chẳng có gì làm cho cha mẹ lo âu, buồn phiền và đau khổ cho bằng khi thấy con cái hư hỏng. Tuy nhiên, là những người có niềm tin khi gặp thất bại và khổ đau, là những tín hữu Kitô, cha mẹ Kitô hữu phải đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào Chúa. Ngài sẽ chẳng bao giờ để cho những kẻ trông cậy phải thất vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài ơn chỉ giáo.
Thưa quý vị khán giả, ân huệ thứ 4 tương ứng với nhân đức khôn ngoan đưa chúng ta vào các nhân đức mang tính tri thức khác các ân huệ trước đây trên về tâm tịnh. Để mở đầu, chúng ta nên giải thích vài từ ngữ. Trong các ngôn ngữ châu Âu, ân huệ thứ 4 mang tên là Consilium tiếng Latin, công say tiếng Pháp, cao sự tiếng Anh, có nghĩa là lời khuyên, bàn luận, tư vấn. Tuy nhiên, cái ân huệ này được sự sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ khác nhau: ơn chỉ giáo, chỉ bảo, biết lo liệu, mưu lược. Ân huệ này hỗ trợ riêng cho nhân đức Prudentia trong tiếng Latin, hay là Prudence tiếng Pháp và tiếng Anh, thực sự là khôn ngoan, khôn khéo, nhưng mà đôi khi cũng chỉ là thận trọng, dè dặt. Mặt khác, trong các sách thần học, khôn ngoan cũng được dùng để dịch cái danh từ sapientia tiếng Latin, sagesse tiếng Pháp, wisdom tiếng Anh, là danh xưng của ân huệ thứ bảy. Để tránh sự lẫn lộn, chúng tôi dịch prudentia là nhân đức khôn ngoan, còn ân huệ thứ bảy gọi là eucharis, bản chất. Như vừa nói, tên gọi Consilium có thể chỉ là lời khuyên bảo tư vấn. Trong đời sống thường nhật, chúng ta vẫn thường xuyên bàn hỏi với những người chuyên môn khi không biết cách xử sự trước những hoàn cảnh rắc rối. Khi bước sang lãnh vực tìm hiểu ý Chúa, khi muốn biết điều gì đẹp lòng Chúa, chúng ta lại càng cần tới những lời chỉ dẫn hơn nữa. Nói cho cùng, ngoài Chúa ra, thử hỏi ai biết được ý muốn của Chúa? Không ngại gì ông Gióp đã thú nhận. Hồn ngoan, sức mạnh, mưu lược, tài thông hiểu đều thuộc về Thiên Chúa. Gióp, chương 12, câu 13. Điều này được áp dụng cách riêng cho đường linh thánh. Riêng một mình Thiên Chúa mới có thể soi sáng hướng dẫn ta. Đó là điều mà vị cha thâm tín và ông cầu khẩn. Thật con ở với Chúa luôn, tay con ngài nắm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Thánh Vịnh 74 câu 13, hay là con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, Thánh Vịnh 16:7. Dĩ nhiên, Chúa không thể ban ơn chỉ dạy cho những ai không sẵn sàng đã nhận. Từ đó chúng ta bước sang ân huệ thánh linh. Chúng tôi xin tạm định nghĩa ân huệ chỉ giáo như thế này. Ân chỉ giáo là một ân huệ của thánh linh, nhờ đó linh hồn nhận ra cách chính xác trong những hoàn cảnh cụ thể, điều gì thích hợp cần phải làm nhắm tới cứu cách siêu nhiên. Ân huệ này bổ trợ cho nhân đức khôn ngoan, giúp cho linh hồn nhận biết chính xác điều gì phải làm trong một lúc nào đó. Nhân đức khôn ngoan hành động theo ánh sáng của lý trí, còn ân huệ chỉ giáo tác động một cách siêu nhiên, giúp cho con người nắm bắt nhanh chóng vấn đề để mà hành động. Sự cần thiết. Ân chỉ giáo rất cần thiết để kiện toàn nhân đức khôn ngoan. Trong ngôn ngữ thông thường, người khôn ngoan có thể hiểu như là người tinh khôn sắc sảo, tài trí mưu lược. Đó là quan niệm theo tâm lý thực nghiệm. Trong thần học vinh lý, nhân đức khôn ngoan mang một nghĩa đặc biệt, đó là lựa chọn các phương tiện thích hợp nhất để mà đạt tới mục đích, luôn quy hướng về cứu cánh tối hậu của cuộc đời. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1806 định nghĩa khôn ngoan là nhân đức giúp cho lý trí thực tiễn, biết phân biệt điều thiện hảo đích thực trong mọi hoàn cảnh và lựa chọn những phương cách thích hợp nhất để thực hiện điều thiện đó. Nhân đức này đòi hỏi phải trải qua nhiều cặp đắn đo trước khi hành động. Nhớ lại quá khứ, thông hiểu hiện tại, học hỏi người khôn, sắc sảo gặp cảnh huống cấp bách, lý luận để tìm giải pháp, tiên định những hậu quả, dự phòng tương lai, thận trọng. Tuy nhiên, có những tình huống bất chợt và phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng bởi vì liên quan tới phần đối linh hồn. Lúc đó, phải cần thấy ơn chỉ giáo, chứ nhân đức khôn ngoan thì không đủ. Tuy nhiên, Giê-xu đã hứa, Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đến với anh em luôn mãi. Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 16 và 26. Ơn chỉ giáo tác động như là một thức trực giác hoặc bản năng siêu nhiên để biết cách sử dụng trong hoàn cảnh đau đớn. Chẳng hạn như khi phải dung hòa giữa mềm mại với cương quyết, giữa bảo vệ bí mật và nói sự thật, giữa khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúng ta có thể lấy vài thí dụ về tác động ân chỉ giáo và trong cuộc đời của Đức Giêsu được truyền lại trong Phúc Âm. Khi phải điều ra trước mặt vua Herod, khi xử sự với một phụ nữ ngoại tình, khi trả lời việc nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Công hiệu của ân chỉ giáo. Chúng ta có thể kể ra 5 công hiệu sau đây. Thứ nhất, đề phòng nguy cơ lương tâm giả dối. Khi phải giải quyết các vấn đề luân lý, người ta thường hại tới ý nói lương tâm để che đậy một tình cảm đầy đặn nào đó. Seth Augustine đã đưa ra một nhận xét thật chí lý. Cái gì mình thích thì bảo là tốt, cái gì mình khoái thì bảo là thật. Vì thế, cần có ánh sáng của thánh linh để soi sáng lý trí và cho thấy những đám mây mù của đam mê đang vây quanh nó. Dưới khía cạnh này, cần phải nhìn nhận rằng chính các nhà thần học cần tới ân huệ này hơn cả, bởi vì họ dễ sử dụng kiến thức để biện minh một lập luận phù hợp với sở thích của mình, chứ không hẳn học với chân lý khách quan. Thứ hai, gợi lên những biện pháp cho những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác. Nếu trong đời sống cá nhân chúng ta cần ơn chỉ giáo để biết cách cư xử phù hợp với ý Chúa, thì những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác lại cần cần đến biết bao. Trong lĩnh vực tự nhiên, luôn lý đã phân biệt hai cái thể loại khôn ngoan, đó là khôn ngoan cá nhân và khôn ngoan lãnh đạo hoặc xã hội. Trong lĩnh vực siêu nhiên, ta cũng có thể nói tới hai lĩnh vực áp dụng ơn chỉ giáo, đó là chỉ bảo cho mình và chỉ bảo người khác. Tìm ra một hướng đi cho mình đã khó rồi, phương chi phải tìm ra một hướng đi cho người khác hoặc là cho cộng đoàn. Đây là ân huệ cần thiết cho các cai giải tội, các vị linh hướng, cũng như các vị mục tử trong xã hội. Trong lịch sử xã hội, những mẫu gương của ân huệ này không thiếu. Tuy nhiên, bên cạnh những việc từng trải về là mục tử, tưởng như là thánh Antonino giám mục Firenze, thánh Juan Vianney các sở hội Acts, chúng ta thấy những con người chất phát mập mặt mà đã trở thành cố vấn cho giáo hoàng, chẳng hạn như thánh Catalina Siena, và những người trẻ tuổi mà đã chính chắn để đảm nhận chức vụ giám tộc như là thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Thứ ba, trong lĩnh vực của ơn chỉ giáo, các sách Tu Đức thường nhắc tới sự biện phân thần khí, discretio spiritum, discernment des esprits, discernment of spirits, một thuật ngữ đã được nói đến ở trong Tân Ước, 1 Corinto 12:10, được các sư phụ sa mạc khai triển, chẳng hạn như là ông Origen, thánh Athanasio, ông Cassiano, và vào thời đại nổi tiếng nhất là thánh Ignacio Loyola. Trên hành trình tu đức, con người không chỉ được hướng dẫn bởi thần khí thánh, mà còn bởi thần khí xấu, cũng như các ngôn sứ chân chính và ngôn sứ giả dụng được nói tới ở trong Kinh Thánh. Và tiêu chuẩn phân định đã được các thánh tông đồ vật ra, chẳng hạn như là đức tin tông truyền, những hoa trái, sen quả biết cây. Vấn đề trở thành phức tạp hơn khi phải quyết định không phải giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái tốt và cái hoàn hảo. Chẳng hạn như khi phải quyết định giữa ơn gọi hoạt động tông đồ và ơn gọi đời sống chiêm nghiệm. Lúc đó, ơn chỉ giáo thật là cần thiết. Thứ bốn, tăng gia sự tổng phục với các nhà cầm quyền trong xã hội. Chúng ta vừa nói tới công việc của ơn chỉ giáo đối với những người có trách nhiệm lãnh đạo trong xã hội. Họ phải đề ra những hướng đi chấn kẻ thuộc cấp. Tuy vậy, ta có thể nói tới một công hiệu lạ kỳ và xảy ra mâu thuẫn của ân chỉ giáo, là dạy cho người tiên hữu biết bàn hỏi với người khác, các viên với những nhà hữu trách trong xã hội. Thật ra, chính Thánh Linh đã xếp đặt như vậy, nghĩa là Ngài muốn cho con người được hướng dẫn bởi những con người khác. Thánh Kinh đã lại nhiều tiết chuyện về điều này. Ông Saulo đã được Chúa hiện ra kêu gọi làm tông đồ, nhưng mà ông được lệnh đi tìm ông Anania để biết phải làm gì. Xin Chúa vẫn dùng đường lối ấy trong đời sống các thánh. Ngài muốn cho họ học đức khiêm nhường, tùng phục các đại diện của Ngài ở trên trần gian. Dù sao để trình bày vấn đề một cách trung thực, cần phải thêm rằng, có khi Thánh Linh trực tiếp hướng dẫn mà không qua một trung gian nào hết. Chúng ta có thể lấy một thí dụ như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Hầu như chỉ không nhận được linh mục nào làm linh hướng, thế mà chỉ đã biết hướng dẫn bản thân và các tập sinh. Chị viết rằng, Chúa dìu dắt chị từ bước một, các viên trong vai trò hướng dẫn các tập sinh, một điều hoàn toàn vượt khả năng của mình. Ra như Chúa ban cho chị đạt được lương tâm của các tập sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.